Ca-mâu-ni.
Về Kinh Kim Cang giảng tiếp, tức là tới cái phần thứ 16 năng tịnh nghiệp chướng. Tôi đọc tỉnh răng: Phục thứ tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng thử kinh, nhược vi nhân khinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp, ân đọa ác đạo, dĩ kim thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tức vi tiêu diệt, đương đắc A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ngã niệm quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ư nhiên đăng Phật tiền, đắc trị bát bách tứ thiên vạn ức na do tha chư Phật, tức giai cúng dường thừa sự vô không quá giả, nhập phục hữu nhân ư hậu mạt thế, năng thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức ư ngã sở cúng dường chư Phật công đức, bách phần bất cập nhất thiên vạn ức phần, nải chí toán số thí dụ sở bất bất năng cập. Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân ư hậu mạt thế, hữu thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết giả, hoặc hữu nhân văn tâm tức cuồng loạn, hồ nghi bất tính. Tu Bồ Đề, đương tri thị kinh nghĩa bất khả tư nghì, quả báo diệt bất khả tư nghì. Đó là một đoạn để cho chúng ta thấy cái giá trị của kinh này. Phật bảo lại nữa: Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, có người thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nhưng mà quý vị nhớ chữ thọ trì là trước, đọc tụng là sau, phải không? Thọ là nhận, trì là giữ. Nhận giữ những lời trong kinh này dạy, ứng dụng, đó là thọ trì đọc tụng. Nếu bị người khinh chê thì người ấy tức là cái người thọ trì kinh á, đời trước cái tội nghiệp đời trước lẽ ra, chữ in là lẽ ra phải đọa vào đường ác, do đời này bị người khinh chê, đời cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt và sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy dễ quá, mình thọ trì kinh này bị người khinh chê thì người đó là đời trước do cái tội nghiệp ác của mình lẽ ra phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà đời này bị người khinh chê thì cái tội nghiệp đời trước mình liền được nhẹ nhàng, được hết. Mà không những được hết cái tội đời trước mà sau này nhất định người đó sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Như vậy thì hai cái kết quả, cái kết quả gần là diệt hết tội trước của mình, kết quả xa sau này là sẽ được thành Phật. Như vậy thì thọ trì kinh này làm thế nào, đọc tụng kinh này là sao? Bởi vì chúng ta thấy rõ trí tuệ bát nhã hay là cái kinh bát nhã là cái kinh phá tất cả cái chấp. Chấp gì? Chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Ngã nhân chúng sanh thọ giả mình không còn vướng chấp nữa thì đó là mình thấu hiểu được kinh. Rồi đoạn sau sẽ nói tới cái chấp sáu trần. Như vậy thì chúng ta thọ trì đọc tụng kinh này là chúng ta không còn cố chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là nhóm chung, rồi thọ giả là mạng sống. Như vậy thì chúng ta không có bị kẹt trong cái chấp mình, người và chúng sinh, thì chúng ta sẽ được hết tội nghiệp đời trước. Nếu ai có chê chúng ta ngu thì chúng ta diệt hết được tội đời trước và sau sẽ được thành Phật. Bởi vì cái trí tuệ Bát Nhã là cái trí tuệ đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Mà nếu chúng ta có những cái gì bị khó, bị khổ do hiện đời hoặc đời trước mình tạo thì nhân thọ trì kinh này nó cũng tiêu diệt nữa. Như vậy thì kinh này nếu chúng ta ứng dụng tu thì hết tất cả tội và sẽ được giác ngộ. Bởi vì ai ứng dụng trí tuệ Bát Nhã ngay trong cuộc sống hiện tại này thì người đó sẽ là người được giác ngộ. Ít thì giác ngộ từng phần gọi là Bồ Tát, nhiều thì giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Tu Bồ Đề, tôi nhớ hay là ta nhớ thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tức là vô kiếp, số kiếp không tính kể được, ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, trước Đức Phật Nhiên Đăng, được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật, thải đều cúng dường thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Đó, thì như vậy Ngài kể cái công đức cúng dường thờ phụng chư Phật, quý vị tính chừng bao nhiêu? Na Do Tha chư Phật, nghĩa là 100.000 muôn ức Na Do Tha chư Phật, không biết bao nhiêu Đức Phật. À, tất cả đó đều cúng dường, đều thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người ở đời sau, đời mạt pháp ở sau, hay thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức đối với sự cúng dường chư Phật, công đức cúng dường chư Phật của ta trước 100 phần không bằng 1.000 muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không thể nào bị kịp. Như vậy thì quý vị thấy sao? Ngài nói Ngài thờ phụng cúng dường vô số Đức Phật, tức là trước khi gặp Phật Nhân Đăng Ngài đã thọ trì cúng dường hay là phụng sự cúng dường vô số chư Phật. Công đức đó không biết bao nhiêu, nhưng mà người thọ trì kinh này ở trong thời mạt pháp, tức là thời của chúng ta đây, mà thọ trì được kinh này thì được công đức đối với công đức của Đức Phật cúng dường đó. Những công đức đó 100 phần không bằng 1.000 muôn ức phần cũng không bằng, cho đến toán số thí dụ cũng không thể nào bị kịp, thì quý vị mới thấy công đức nhiều ít. Phải công đức nhiều không? Đó là cái công đức nhiều vô số kể, nhưng mà để sau này Ngài mới nói. Này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ ở đời mạt pháp sau có thọ trì đọc tụng kinh này được các công đức, ta nói đủ, ta nói đầy đủ, nếu ta nói đầy đủ đó, hoặc có người nghe tâm liền cuồng loạn, hay là nói điên cuồng, hoặc là hồ nghi không tin, này Tu Bồ Đề, nên biết kinh nghĩa không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Thì chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, ở trên đời hay là ở thế gian, người ta tu vì tu ở trong cái có nhân, có ngã, có chúng sinh, có thọ giả, làm cái gì cũng nghĩ mình là thiệt, người là thiệt, chúng sanh là thiệt, mạng sống là thiệt. Cho nên tất cả cái làm đó nó bị giới hạn trong cái tướng sinh diệt. Vì thiệt, mà thiệt thì cái đó đều là cái thiệt của giả tướng. Mà cái thiệt của giả tướng tức là cái thiệt của mê lầm. Mà mê lầm tức là ở trong cái sanh diệt. Còn kinh này chỉ cho chúng ta thấy rõ nhân không thiệt, ngã không thiệt, chúng sanh không thiệt, mạng sống không thiệt, tất cả pháp không thiệt. Tất cả đều là duyên hợp hư giả, không có một pháp thiệt. Không có một pháp thiệt thì cái thấy đó mới thấy đến cái chỗ chân thật. Mà thấy được cái chỗ chân thật đó mới nói là công đức không thể nghĩ bàn. Không nghĩ bàn vì cái đó là cái chân thật. Mà chân thật thì không có đổi thay, không có sanh diệt. Còn thấy nhiều bao nhiêu đây nữa mà trong cái đổi thay sanh diệt thì cái nhiều đó nó cũng không phải là thiệt, không phải là bền. Chỉ cái chân thật thì cái đó mới không đổi thay, mà không đổi thay thì cái đó mới là chân thật. Cho nên căn cứ trên cái thuyết chân thật và hư giả thì được bao nhiêu cái hư giả cũng không bằng một cái chân thật. Vì vậy mà thọ trì kinh này là trở về cái trí tuệ bát nhã chân thật, thấy các pháp đúng như thật. Còn mình cúng dường tất cả cái chư Phật mà mình thấy Phật thiệt, mình thiệt, chúng sanh thiệt, thì cái đó là cái phước hữu lậu đó. Hữu lậu là cái phước còn sanh diệt. Mà còn sanh diệt thì dầu bao nhiêu cũng không bằng cái phước vô sanh. Cho nên ở đây kết thúc đều là hơn tất cả. Hơn là gì đó là cái phước vô sanh. Chứ còn bây giờ nhiều người đem kinh Kim Cang ra tụng mà tính năm nay tụng được 100 bộ, năm tới tụng được 100 bộ, như vậy mình có phước đức vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chưa? Phước đó hữu lậu hay vô lậu? Tụng kinh trí tuệ bát nhã cứu kính mà mình tính số thì nó hết trí tuệ bát nhã mất rồi, phải không? Vì vậy mà tụng trong cái ngã tướng nhân tướng thì làm sao mà có phước báo đúng như cái chỗ mà Phật dạy đó. Cho nên cái đoạn sau này Phật mới nói, tức là đoạn 17: khi nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật cáo Tu Bồ Đề: thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm giả, đương sanh như thị tâm, ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh dĩ nhi vô hữu nhất chúng sanh thật diệt độ giả. Bây giờ tôi giải thích từng đoạn để cho quý vị nhớ, cho dài quá. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục hay an trụ tâm, làm sao hàng phục cái tâm kia? À, tâm kia là tâm nào? Như vậy thì chữ kỳ này đó có chỗ hiểu là cái tâm sinh diệt của mình, vọng tưởng của mình, nhưng mà có chỗ hiểu thì khác. Đây là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia. Muốn an trụ tâm, hàng phục tâm thì đây Đức Phật sẽ nói sao. Phật bảo Tu Bồ Đề: người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải sanh tâm như thế này, ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Như vậy thì muốn an trụ tâm hay là muốn hàng phục tâm thì chúng ta nên phải nên phải sao? Nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay tôi cũng hay giảng hay nói, nhưng mà đây nó có hai mặt. Mặt thứ nhất, chúng sanh là chỉ cho tâm sanh là một chúng sanh, tâm diệt thì hết chúng sanh, thì đó là độ chúng sanh trong nội tâm. Nhưng mà chúng sanh đây cũng là chúng sanh ở ngoài nữa. Tại sao? Bởi vì độ tất cả chúng sanh diệt độ đó mà không có cái thấy có một chúng sanh nào được diệt độ, thật diệt độ. Vì sao? Vì mình có những cái điều kiện sau này ở đây giải thích. Hà dĩ cố tu bồ đề, nhược bồ tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi bồ tát. Nếu hỏi gì kế sao thì tu bồ đề, nếu bồ tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải bồ tát. Bồ tát là giác, mà thấy tướng chúng sanh thiệt, thấy tướng mình thiệt, thấy tướng người thiệt, thì đó là Bồ Tát được chưa? Nếu mình thiệt, người thiệt, chúng sanh thiệt, thì đó là mê. Vì thân này là giả, mình giả, người giả, chúng sanh giả, giả mà thấy thiệt, thì đó là mê. Mê sao lại Bồ Tát được? Phải không? Sở dĩ mà độ tất cả mà không thấy có bị diệt độ là vì mình không thiệt, người không thiệt, thì diệt độ ai? Độ người nào? Đó, vì vậy mà ở đây nói chúng ta thấy rõ ràng rằng mê mà xưng Bồ Tát đó là giả hiệu, mà giác thì không có xưng Bồ Tát, phải không? Vì đâu có thấy mình thiệt mà xưng mình Bồ Tát. Chỗ này là cái chỗ mà người đời hay lầm. Nghe vị nào tu lâu lâu trên núi xuống đó, tôi đang tu cái hạnh Bồ Tát, hay là đương thực hành theo cái hạnh Bồ Tát, thì quý kính nói vị đó Bồ Tát. Ở đây thấy còn có ngã, còn có nhân là không phải Bồ Tát. Còn ngã thật, còn nhân thật thì đó là còn mê, mà Bồ Tát là giác, cho nên nó là phi Bồ Tát. Cái chỗ này là cái chỗ diệt độ tất cả công đức vô lượng vô biên đó mà thấy nó thiệt thì đều là không phải Bồ Tát hết rồi. Vì cớ sao tu Bồ Đề sở dĩ giải hà, tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, pháp A Nậu Đa La Tâm miểu tâm Bồ Đề tâm giả, tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai ư Như Đăng Phật sở, hữu pháp các A Nậu Đa La Tâm miểu tâm Bồ Đề phủ, Phật giả Thế Tôn như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, Phật ư Nhiên Đăng Phật sở vô hữu pháp đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, Phật ngôn như thị như thị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái thâm tâm Phật muốn dạy cái trí tuệ bát nhã phải thế nào. Ngài đặt câu hỏi vì cớ sao này tu Bồ Đề thật không có pháp, thật không có pháp. Bởi vì chúng ta nhớ mình tu thì ngoài thì có Phật Bồ Tát, ở trong thì có cái pháp để cho mình giác ngộ. Nhưng mà ở đây thì Phật nói rõ là thật không có pháp, phải là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó. Tại sao vậy? Bởi vì nếu còn thấy có một pháp thật thì có cái ngã. Pháp và ngã nó không rời nhau, ngã và pháp đều là cái phương tiện, chứ cái chỗ cứu kính chân thật nó không có. Vì vậy mà nói pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nó không có cái pháp mà để pháp tâm thành Phật. Đây hỏi, đây nói rằng tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Chuyên Đăng có pháp được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không? thì ngài Tu Bồ Đề thưa: không vậy Thế Tôn, hà bạch Thế Tôn, không vậy. Như chỗ hiểu của con, cái nghĩa của Phật nói Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Như vậy thì ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca đời sau thành Phật, mà nói là không có cái pháp thành Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu làm sao? Bởi vì tất cả ở trên thế gian này đều nằm trong cái tương đối, mà tương đối là cái sanh diệt, không phải thật. Ngã là ta, pháp là cái pháp của Phật tu chứng. Nếu thấy có ta là thiệt, có cái pháp tu chứng là thiệt, thì đó là còn kẹt trong cái tướng sinh diệt đối đãi. Mà còn sanh diệt đối đãi làm sao gọi là Phật được, giác ngộ viên mãn được. Cho nên không có cái ngã thật, không có một cái pháp thật. Nếu có là gượng nói thôi, phải không? Gượng nói, tạm nói. Mà chúng ta có cái bệnh, nói thì nó thiệt à, phải không? Nói thành Phật thì phải thành Phật thiệt, hay nói là chứng quả thiệt. Nhưng mà thành Phật chứng quả là một cái lối nói gượng. Chứ còn thật á, nếu mà thành Phật thì sao? Không biết Đức Phật Thích Ca khi ngài còn làm thái tử, đến khi ngài thành Phật, ngài có đổi tướng không? Có đổi không? Còn như mà các vị tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, khi còn phàm phu, giờ khi mà thấy được đạo rồi, có đổi tướng không? Thì như vậy cái tướng ở ngoài nó không có đổi. Tại sao? Vì giác ngộ là cái thấy của tự tâm, tâm mình sáng lên, mình thấy được lẽ thực, chứ không phải là cái tướng ngạo bên ngoài. Nếu hồi chưa thành Phật thì nói ông A, thành Phật thì nói Phật gì? Thì người ta thấy một cái bậc khác xa quá, từ phàm phu lên Phật. Mình tưởng thành Phật rồi cái hết ông A, nhưng mà đều là đổi tên của ông A thôi chứ gì, phải không? Như vậy thì mê là A, mà giác là cái ông A thức tỉnh, hay là ông A tỉnh giác, cũng ông đó chứ không có ai khác. Không có phải thành Phật rồi đổi hình đổi tướng. Như vậy thì cái thân này, mỗi khi chúng ta mê thì nó cũng là thân này, đến khi chúng ta giác cũng là thân này, chứ không có hai thân. Thì như vậy mới nói là như nhau dọc mũi ngang mày đó, lòng phàm lòng thánh khác nhau muôn trùng. Giống hệt thân thể như nhau, nhưng mà khác ở chỗ tâm phàm tâm thánh. Tâm phàm là tâm mê, tâm thánh là tâm giác, nó khác nhau chỗ đó thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng khi mà tu rồi thì chúng ta dù có đạt được đạo, nói là Bồ Tát, nói là Phật, đó cũng là giả danh thôi. Chứ Phật là cái giác ngộ viên mãn, mà cái giác ngộ đó ở nội tâm của mình, nó đã sẵn chứ không phải mới có. Cho nên không có cái được. Nếu nó có được thì cái ngã và cái pháp nó hiện tiền, nó không có mất. Vì vậy mà đây ngài Tu Bồ Đề ngài nói không, Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được A Nậu Đa La Tam Ngữ Tam Bồ Đề. Rồi Phật khen đúng như vậy, đúng như vậy. Không có được nó, năng đắc sở đắc không có. Bởi vậy nên nhớ kinh Bát Nhã tóm lược đó, dĩ vô sở đắc cố đó. Vì không có sở đắc cho nên mới đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nếu có sở đắc là không được. Đây thấy cái ý rất rõ ràng. Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề nhược hữu pháp Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, nhiên đăng Phật tức bất giữ ngã thọ ký, nhữ ư đương lai thế đương đắc tác Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni, dĩ thật vô hữu pháp Đắc A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, thị cố nhiên đăng Phật giữ ngã thọ ký, tác thị ngôn nhữ ư lai thế đương đắc tác Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Một đoạn này thì quý vị mới thấy rõ cái ý đó. Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Phật Diên Đăng tức chẳng thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta nói thế này: ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta thấy mâu thuẫn dài dài, phải không? Không có được cho nên được thọ ký, còn thấy có chỗ được thì không được thọ ký. Như vậy thì chúng ta bây giờ tu được hay không được, thích được hay thích không được? Cái gì cũng muốn được, muốn có hết nè. Mà tu, mà nhất là cái thời này người ta hay bài nói rằng ông này chứng cái này, ông kia chứng cái kia gì đó, cái thì người Phật tử tu hăng lắm, tu tích cực. Còn nếu mà nói kiểu không được, Phật quá cũng không được nữa, thì ta chán nản, ta hết muốn tu. Nhưng mà lẽ thật là lẽ thật, chúng ta đừng lầm ở những cái lời lừa bịp. Nhiều người là phàm phu chưa có ra gì mà dám thọ ký người này tu đà hoàng, người kia là sơ thiền nhị thiền lung tung lang tang, khi đó mình chưa ra gì hết. Thì cái đó là cái lời lừa phỉnh người đời đó. Bởi vậy nên phải hiểu cho rõ. Chứ đây Phật nói Phật Thích Ca đã thành Phật rồi mà nói ngài, nếu mà ngài còn thấy sở đắc thì Phật Nhiên Đăng không có thọ ký cho ngài. Sở dĩ được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ngài là vì ngài không thấy có cái pháp để được. Và không có pháp được thì không có ngã, không ngã không pháp thì được thọ ký. Như vậy đó, dường như mâu thuẫn, mà chính đó là cái phần chân thực. Ở đây, hà dĩ cố Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Bởi vì phải thâm mấy chữ này: nhược hữu nhân ngôn, Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Tu Bồ Đề, thật vô hữu pháp Phật Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Tu Bồ Đề, Như Lai Sở Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, ư thị trung vô thật vô hư, thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Cái câu này mấy câu gọi là hay tuyệt vời. Ở đây quý vị thấy ngài nói, nếu có người nói Phật được A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề đó, thì Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong ấy không thật không hư. Đó. Như vậy hai cái câu mà chúng ta phải lưu tâm, cái câu mà nói rằng thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Bởi vì còn thấy có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thấy pháp thật. Mà thấy pháp thật thì thấy ngã cũng thật. Vì vậy mà không có pháp được, mà Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chỗ Phật được đó là sao? ở trong đó nó không có thật mà không có hư, tức là không có hai bên. Còn thấy đối đãi hư thật phải quấy có không vân vân thì đều là chưa phải là cái chỗ chân thật. Chỗ chân thật nó không còn hai bên đối đãi, vì vậy mà các tổ nhà thiền luôn luôn là chú ý đó, không còn hai bên. Như tổ Tăng Sáng trong bài Tính Tâm Minh nói sao? Tính tâm bất nhị, bất nhị tức là tính tâm, cái tâm chân thật đó là không hai bên, mà còn hai bên là không được chân thật. Mà tâm chân thật tức là cái tâm Phật của mình á, vô thượng chánh đẳng chánh giác á. Vì vậy mà nó không có còn tâm đối đãi hai bên á, thì mới có thể là tới chỗ chân thật. Cho nên ngài nói đối ở trong đó đó không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Sao vậy? Không thật không hư và tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu tôi nói gần, nếu đối với người mà mình còn thấy người này đẹp người kia xấu, có Phật pháp không? Đối với cảnh, cái cảnh này tốt cảnh kia xấu, còn Phật pháp không? Nếu khi tâm mình đối tất cả cảnh không còn thấy đối đãi, không còn thấy so sánh gì hết, thì đó là cái tâm như. Mà tâm như thì đó là các pháp đều là Phật pháp, thấy cái nào cũng là như hết. Còn mình thấy cái này khác cái kia, bởi khác cái kia cho nên là tâm mình nó không như, và không như thì làm gì tất cả pháp là Phật pháp được. Cho nên ở đây nói rằng không có thật không có hư. Đó, đối tất cả pháp không có thật không có hư thì như vậy là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Còn nếu thấy có thật có hư á, thì thấy tất cả pháp là gì pháp? Là thế gian pháp hết. Bởi vì thấy cái gì cũng dính mắc hết. Thật thì chịu, hư thì không ưa, cũng như có không vân vân, đẹp xấu, miễn hai bên thì đều là mắc kẹt. Cho nên cái chỗ mà này nó là cái chỗ thiền tông nhìn thẳng vô, không còn có hai đối đãi, còn hai đối đãi là chưa tới cái chỗ chân thật. Như vậy thì Phật nói tất cả pháp đều là Phật pháp, tức là gì? Không có thật không có hư nó mới tất cả pháp đều là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó tức chẳng phải tất cả pháp, thế nên gọi là tất cả pháp. Bởi vì nói tất cả pháp là một cái danh từ chung, mà cái danh từ chung nó đều là không thiệt, cho nên tất cả pháp đó cũng là không phải pháp. Thế nên gọi là tất cả pháp. Gọi tất cả pháp là cái gượng nói, tạm nói, chứ không phải là cái thật. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ chú ý quan trọng. Phật lại còn nói, Tu Bồ Đề, thí như nhân thân trưởng đại, trường như có thể là trường đại. Tu Bồ Đề, ngôn Thế Tôn, Như Lai thuyết nhân thân trường đại, tức vi phi thân, phi đại thân, thị danh đại thân. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát diệt như thị, Bồ Tát diệt như thị, nhược tác thị ngôn, ngã đương diệt độ vô lượng vô số chúng sanh. Vô lượng chúng sanh tức bất danh Bồ Tát, hà dĩ cố Tu Bồ Đề, thật vô hữu pháp danh vi Bồ Tát, thị cố Phật thuyết nhất thiết pháp, vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả. Thì ở chỗ này Phật nhắc đi nhắc lại cho mình thấy rõ. Phật bảo rằng như nói có cái người cái thân rất là dài, rất là lớn hay là rất cao lớn, tức là không phải thân cao lớn. Thân cao lớn hỏi người Tu Bồ Đề, như vậy thì có thật là thân cao lớn hay không? Ngài Tu Bồ Đề nói thân cao lớn đó, chứ không phải thật là thân cao lớn. Mà không phải thật thân cao lớn ấy mới gọi là thân cao lớn. Bởi vì nếu mà mình cho cái tướng mạo lớn, tướng mạo cao là thật, thì cái đó là không phải thật lớn rồi. Bây giờ thấy cái không có tướng mạo cao, tướng mạo lớn, thì cái đó mới thật là cao lớn. Như vậy thì khi nào còn có một cái hình dung để đo lường được, để so sánh được, thì cái hình dung đó nó chưa thiệt. Mà thấy cái chưa thiệt đó, mình biết nó là không thiệt, thì chừng đó mới phải là cái to lớn thiệt. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói rằng ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, tức không phải là Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát mà thấy chúng sanh thiệt, độ vô lượng thì tức là thấy chúng sanh thiệt. Mà thấy chúng sanh thiệt thì mình không phải là người giác. Không phải người giác thì sao gọi là Bồ Tát được? Vì cái sao Tu Bồ Đề thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Kể cả cái tên Bồ Tát cũng không có nữa. Chẳng qua để đối với mê tạm gọi là giác, chứ nó không có cái giác riêng, cái mê riêng. Chẳng qua là một cái giả danh dùng tạm. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả. Như vậy thì không có pháp nào mà thật. Có cái pháp thật, thật có một cái pháp, có cái tên, thật pháp có cái nghĩa, mà chỉ là cái giả tạm thôi. Còn đoạn nữa: Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát tác thị ngôn, ngã đương trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ Tát. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết Bồ trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp, giả Như Lai thuyết danh chân thị Bồ Tát. Đoạn này là kết thúc. Phật bảo rằng: Này Tu Bồ Đề, thật không có cái pháp gọi là Bồ Tát. Tại sao vậy? Nghĩa là Bồ Tát là giác, mà chúng sanh là mê. Nhưng mà chúng sanh không thiệt thì cái mê không thiệt, thì cái giác cũng không thiệt. Mà biết mê giác không thiệt thì đó là Bồ Tát, chứ không phải là có cái pháp thiệt Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không thọ giả. Tức là thấy không có mình thiệt, không có chúng sanh thiệt, không có người thiệt. Tất cả những cái đó đều không thiệt, thì làm gì có một pháp thiệt. Người không thiệt thì pháp cũng không thiệt, cho nên không có cái thật pháp. Ngài Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà nói như thế này: tôi sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy không có gọi là Bồ Tát. Thế là không gọi Bồ Tát. Tại sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật đó, người trang nghiêm cõi Phật đó, tức không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Như vậy thì tất cả cái công phu trang nghiêm cõi Phật là công phu tu hành của mình. Mình nói mình tu hành thế này, tu hành thế nọ, thì đó là mình nói cái công phu của mình thiệt. Mà cái công phu thiệt đó quả là không có thiệt. Nếu mình nói thiệt thì đó là không biết tu. Còn bây giờ nói tất cả cái đó đều là không thiệt, tức đó là trang nghiêm cõi Phật thiệt, tức là tu thiệt. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt cái pháp không có ngã và pháp, Như Lai gọi là thật là Bồ Tát. Gọi cái tên thật là Bồ Tát. Người nào là cái người giác ấy, thì phải thông suốt, không có ngã, không có pháp. Nếu còn thấy có ngã có pháp thì chưa thông suốt. Bởi vậy cho nên ai mà qua khỏi cái chấp ngã chấp pháp thì người đó Phật mới gọi là Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây phá triệt để cái gốc chấp ngã chấp pháp của mình. Chấp ngã là chấp thân cho ta là cái này là cái kia, chấp pháp là cho pháp này là pháp thanh văn, pháp kia pháp bồ tát vân vân, hai cái đó đều không thiệt, thì thấy vậy mới gọi là cái người thấy thiệt. Thôi phải đề nghị chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não thần thể nguyện đoạn môn vô lượng thể Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ngày mai tới lễ Phật đản ở tại Thiền viện Trúc Lâm, báo cho tăng ni và Phật tử biết. Ở Trúc Lâm thì rất đơn giản, lễ Phật đản thì sáng 8 giờ chư tăng chư ni làm lễ Phật đản tại chánh điện, bên ni là tại thiền đường. Rồi sau cái lễ đó thì ở chánh điện này có buổi lễ quy y, tức là 9 giờ về sau có làm lễ quy y. Thì Phật tử nào muốn quy y thì ghi tên ở nhà khách, để rồi mai 9 giờ chúng ta làm lễ quy y. Rồi sau lễ quy y thì có được một bữa chè sôi nhẹ nhẹ để cho quý Phật tử đỡ lòng, chứ ở đây quý ông thầy nấu dối quá không có kỹ, để báo cho quý Phật tử hiểu. Như vậy ngày mai lễ Phật đản là như thế thôi.
Mô Phật Bổn Sư Thích Mâu Ni.
Nay giảng tiếp bộ kinh Kim Cương để cho tăng ni Phật tử nghe và hiểu rồi ứng dụng tu hành. Kỳ trước bởi thời gian ngắn mà gặp phải bài kinh dài, cho nên rồi quý thầy giảng hơi lướt qua chứ không có giảng kỹ, muốn cho người học nắm thật vững lời Phật dạy trong kinh để ứng dụng tu hành thì cái lợi ích nó lớn hơn. Vì vậy mà hôm nay nhắc lại cho quý vị nghe cái đoạn kinh trước mà chúng ta học qua rồi không được kỹ đó, cho quý vị nhớ học lại cho kỹ. Hôm rồi nhằm cái bài Ly Tướng Tịch Diệt phần thứ 14, phải không? Cái bài đó là cái bài dài mà thời gian ngắn, cho nên bây giờ tôi lặp lại cái ý đó cho rõ, không có đọc chữ, chỉ nhắc từng phần từng đoạn cho quý vị thấy cái lời dạy của Phật rất là chí thiết. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, rơi lệ mà bạch Phật rằng: có chỗ nói thế lệ bi khắp là khóc dầm về. Khóc dầm về nghe nó thường quá, cho nên ở đây chỉ dùng chữ rơi lệ thôi. Mà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, rất ít có Phật nói cái kinh điển sâu xa như thế. Con từ trước đến nay chưa được huệ nhãn, đã được huệ nhãn mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Bạch Thế Tôn, Nếu lại có người được nghe kinh này, tâm tinh thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Phải biết người ấy thành tựu đệ nhất, cái công đức đệ nhất ít có. Bạch Thế Tôn, đây là thật tướng đó. Bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức là không phải tướng. Thế nên Như Lai nói thật tướng. Qua một đoạn đó thì quý vị thấy nó có những cái hơi lạ, là Ngài nói rằng ở đời sau có những người được nghe kinh này mà cái lòng tin được thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Rồi khi nói thật tướng thì nên biết người ấy sẽ thành tựu đệ nhất công đức khi hữu. Bây giờ như vậy thật tướng là cái gì? Sanh tâm thật thanh tịnh tức sanh thật tướng. Tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng là tướng gì? Đó. Như vậy thì chữ thật tướng ở đây Ngài chưa có nói rõ, nhưng ở sau thì Ngài sẽ nói. Thật tướng ấy tức là phi tướng. Thật tướng ấy tức là phi tướng. Tại sao thật tướng tức là phi tướng? Chứ thường thì người ta nói những tướng giả, rồi những tướng giả nó là không phải tướng vì nó không thiệt. Còn đã là thật tướng là tướng thiệt. Mà tướng thiệt tại sao lại không phải tướng? Như vậy là lấy cái gì để hiểu cái thật tướng này? Thật tướng là tướng gì? Chỗ khác đó, thật tướng tức vô tướng, phải không? Ở đây nói thật tướng tức là phi tướng. Nhớ cái câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng đó, phải không? Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đó đoạn trước. Thì như vậy chữ thật tướng ở đây là không có tướng. Không có tướng là thật tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả tướng hết. Thì tất cả con người cho tới muôn vật trước mắt chúng ta thấy, những cái tướng đó, tướng nào là tướng thật? Bây giờ phải định nghĩa thật là sao đi. Lâu nay mình nói thật, nói giả tứ tung mà không có định nghĩa rõ. Thật là thế nào thật? Giả là thế nào giả? Thế nào là thật? Thí dụ như có cái bàn, cái ghế mà làm bằng những cái thứ xấu thì mới nhìn qua thấy nó cũng có dáng đẹp đẹp, nhưng mà nó không phải là thứ thiệt. Ví dụ như nó làm, nó sơn như từ những cái gỗ thường mà giống như là gỗ cẩm lai hay gỗ gõ, thì mình thấy, mình coi, mình phân biệt được, thấy cái này là không phải thiệt, thấy không? Cái này là giả. Nghĩa là cái này không phải gỗ thiệt, là gõ, là cẩm lai, mà bây giờ họ sơn giống vậy, cho nên nó là giả, phải không? Như vậy cái thiệt đó là nguyên chất của cái thứ đó. Đó là nói cái giả đối với cái đồ vật. Còn cái giả đối với thời gian, cái gì mà 5 ngày, 3 ngày nó tan hoại thì cái đó là giả hay thật? Giả. Còn cái gì được 70-80 năm mới hoại thì cái đó giả hay thật? Thật. Phải không? Như vậy thì thời gian còn của nó ngắn quá thì mình gọi là giả. Thí dụ như bong bóng nước nổi lên cái rồi nó tan, hay là những cái gì rất là tạm bợ đó thì gọi đó là giả. Còn cái lâu dài hơn thì gọi nó là thiệt. Phải vậy không? nhưng mà cái giả cái thiệt đó đánh giá thời gian. Như vậy thì tôi nói thí dụ, một người sanh ra chừng 3 hôm chết thì người đó giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Chắc ai cũng nói giả, vì mới có 3 bữa mất rồi. Như vậy thì người sanh tới 10 tuổi chết thì giả hay thiệt? Nếu người 10 tuổi chết cũng giả, thì người 40 tuổi chết giả hay thiệt? Giả rồi, người 70-80 tuổi chết giả hay thiệt? Nếu nó giả thì từ cái manh nha ban đầu giả thì cuối cùng cũng giả, thấy không? Chỉ kéo dài thời gian thêm một đoạn nữa thôi mà nguyên chất nó là giả rồi. Vậy mà người mới thấy ít hôm về chết cái nói cho mọi người hết, tạm bợ giả dối quá. Còn người mà được 30-40 năm á, người đó thiệt á, phải không? Rồi ai cũng cho mình là thiệt, rồi tranh đua giành giật hơn thua phải quấy đủ thứ để mà làm mệt nhọc đau khổ với nhau. Mà rốt cuộc rồi tới cuối cùng cái phút chót ra đi thì chừng đó nói giả là thiệt. Bây giờ giả sử người sống tới 90 tuổi hay là 100 tuổi tắt thở ra đi, lúc đó bà con thân quyến thấy người đó thiệt hay giả? Dòng 100 tuổi mà chết cũng là giả như thường à, phải không? Thì vì 100 tuổi chết giả thì 80 tuổi chết giả, rồi 50 tuổi chết giả, 30 tuổi chết giả, 10 tuổi chết cũng giả, 3 tuổi chết cũng giả. Giả từ đầu tới cuối chứ phải chỉ có chặng dưới giả, chặng trên là thiệt, vô lý vậy, phải không? Mà chúng ta lâu nay sống với một cái vô lý đó, rồi cứ nghĩ ai mà sống dai đó là thiệt, ai sống mà yểu đó thì đó là giả. Tuổi thọ yểu là giả, tuổi thọ dài á là thiệt. Như vậy thì cái giả thiệt đó lấy cái gì làm chuẩn? Đặt là thời gian, phải không? Đó, thời gian làm chuẩn. Bởi vậy cái gì giả thì cứ nói như bong bóng nước hay là cái chớp vân vân, nó thấy đó rồi nó mất thì đó là giả. Còn nếu thấy lâu lâu á mới mất thì thiệt. Như vậy được không? Thấy lâu lâu mất, nhưng mà bây giờ mình đặt lại cái thời gian của mọi người chúng ta còn ở trên thế gian này, trong cái thời gian đó đó, nó là thật hay là giả? 50 năm qua nhớ lại có giống giấc mộng không? Cái gì được, cái gì mất, cái gì thành, cái gì bại, ngồi lại nhớ tất cả cái qua chưa giấc mộng chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì giả hay thiệt? Nếu mà nó thiệt thì hồi mình biết hoàn cảnh thế nào, con người thế nào, anh em cha mẹ thế nào thì còn nguyên mãi tới bây giờ. Nhưng bây giờ ngồi lại kiểm coi, ông bà mất, cha mẹ mất, anh chị mất, đủ thứ mất hết trơn á, còn mình chơi dơ mai mốt mình cũng mất nữa, mà nói thiệt là thiệt được không? Quý vị kiểm là thiệt được không? Vậy mà chúng ta nói là thiệt, cho cái gì có tướng hơi lâu lâu á, cái đó mới là thiệt. Như vậy thì ở đây Phật nói ngược lại với mình hết, vô tướng là thật tướng, còn có tướng là cái tướng giả, tạm thời, có rồi mất, đứng về mặt thời gian nó không phải thiệt. Còn đứng về mặt không gian, tướng giả đó là duyên hợp, không tự có, mà không tự có đợi đủ duyên mới có, thì duyên hợp mới có, thì cái có đó là hư dối, không thật. Quý vị chịu không? Chịu không chịu? Chịu. Làm phim tôi nghi quá. Như vậy thì chấp nhận cái tướng gì duyên hợp thì cái tướng đó là hư giả. Mà đã là duyên hợp hư giả là một mặt đứng về mặt không gian, đứng về mặt thời gian thì cứ qua mất cũng là giả luôn. Thì như vậy muôn vật ở trên thế gian này không cái gì thoát ra khỏi thời gian và không gian, có hình có tướng thì đều bị cột trói trong thời gian và không gian. Chỉ có cái nào không bị cột trói cái đó. Cái hư không này chừng nào nó diệt, quý vị nói tôi nghe coi. Chừng nào nó diệt? Mà hư không có tướng không? Có duyên hợp không? Mà đó, như vậy thì vô tướng hay là phi tướng? Tức là thật tướng đó. Tướng thật là cái không tướng đó. Nhưng mà nói vậy rồi, những người chưa có nghe sâu sẽ có hiểu lầm. Như vậy hư không đó là cái thật, mà hư không là cái thật thì như vậy mình tu tìm cái thật riết mà thành hư không, phải không? Như vậy tìm cái thật tức là mình đi tới hư không. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật Ngài đã có giải cái chỗ đó rõ. Ở đây tôi chỉ nói đơn giản như vậy để định nghĩa cái thật tướng muôn đời không có biến đổi. Tất cả cái chân thật đó không đợi duyên hợp, không đợi duyên hợp, không bị thời gian cuốn trôi, thì cái đó mới là cái tướng thật. Còn cái gì thuộc thời gian, thuộc không gian thì đều là tướng giả hết. Như vậy thì cái thân mình nó thuộc về cái gì, quý vị xét kỹ coi. Nó đủ hai điều kiện đó không? Thời gian không, thời gian với không gian, nghĩa là chúng ta duyên hợp có một cái diện tích bao lớn đó, bao nhiêu ký đó ở giữa không gian này, đó là tướng duyên hợp. Rồi qua thời gian, ngày qua ngày kết tụ lại thành tháng, tháng thành năm, tính ra bao nhiêu tuổi vân vân, rồi cái cũng hoại hết. Như vậy thì chúng ta chỉ có mặt vì cái duyên hợp tạm bợ và theo thời gian là biến hoại không còn. Mà đã là duyên hợp thì không có cái chủ thể, có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhà này là cái gì chủ thể cái nhà? Cột phải chủ thể không? Có cột mà không có vách thì cũng không được, mà có cột có vách mà không có kèo vân vân cũng không được. Như vậy thì cái nhà, thấy có một cái nhà nguyên vẹn chúng ta nương ở, nhưng mà cái nhà đó nó không có chủ thể duyên hợp, cho nên nó là tạm bợ không thiệt. Từ cái nhà chúng ta nhìn lại cái bàn, cái ghế, có cái gì là chủ thể cái bàn, cái gì là chủ thể cái ghế không? Nếu nói thì cái bàn chắc gỗ là chủ thể, mà gỗ mà không có bào, không đục, không cưa thì thành được cái bàn không? Rồi không có ông thợ mộc nữa thì cái bàn cũng không có. Như vậy thì bàn cũng không có cái gì là chủ thể, cái ghế không có cái gì là chủ thể. Tóm lại tất cả cái có tướng đều là duyên hợp tạm bợ, không có chủ thể. Rồi con người của mình ở đây, cái gì là chủ thể? Quý vị nói cái gì? Xương có phải là chủ thể không? Nhờ nó kính, nó có cái vàng sẵn rồi, cái đắp máu thịt vô, gân cột lại thành cái thân này, phải không? Như vậy thì xương có phải là chủ thể không? Cũng không phải. Như vậy thì cái gì chủ thể của cái thân này? Xét kỹ rồi cái gì? Chắc quý vị sẽ nói cái mình biết đó, phải không? Là chủ. Như vậy cái biết đó, cái biết nào là chủ? Thân này các cái phần kết hợp lại không có chủ, thì cái biết là chủ. Bây giờ đặt câu hỏi, cái biết nào là chủ? Cái biết thương là chủ, biết giận là chủ, biết buồn là chủ, biết ghét là chủ, cái nào? Chỉ ra một cái đi. Bây giờ quý vị tìm coi cái gì là chủ. Thân không phải là chủ, không có cái chủ. Rồi cái biết buồn thương giận ghét, cũng không có một cái làm chủ nữa. Như vậy cái gì là chủ của thân này? Vậy chứ động tới cái vỗ ngực đồ, ta đây, thấy không? Ta thế này, ta thế kia, ta đó là chủ chứ gì? Và cái ta hỏi thế nào là ta đây? Chỉ dùm cái ta rồi sao cãi? Tí dụ như nói chuyện hơn thua nhau, cái vỗ ngực ta đây, định không thua ai. Rồi hỏi thử cái gì là ta, trả lời dùm cái đó rồi hãy nói hơn thua. Quý vị chịu không? Tìm cho ra cái ta rồi mới định nghĩa hơn thua. Còn nếu cái ta không có thì còn gì nữa hơn thua? Vậy mà tất cả chúng sinh, kể cả người tu, bỏ cái ta không được. Cái ta đã là giả dối, là tạm bợ, mà lúc nào có bọn nó cũng trực sẵn giành quyền chủ hết rồi, phải không? Vừa động tới cái phần xác thịt hơi xúc chạm một chút, cái là phiền cũng nổi nóng lên, dám làm phiền, dám khinh dễ ta, phải không? Rồi động tới phần tinh thần, nói gì, nghĩ cái gì, bàn gì, nói là nói bậy, nghĩ bậy, động tới cái ta nữa, phải không? Như vậy cái ta của vật chất, cái ta của tinh thần, hai cái ta đó nó thiệt không? Quý vị chỉ cần trả lời tôi coi thiệt hay không thì thấy quý vị tu ra sao liền. Cái ta của thể xác vật chất và cái ta của hơn thua phải quấy trong tinh thần, nó có thiệt không? Không thiệt, phải không? Nói cho thiệt mạnh, không thiệt. Mà nếu nó không thiệt thì quý vị khỏi cần tu, khỏe lắm, chửi cũng cười. Còn nếu thấy thiệt á thì quý vị cố nhẫn, nhẫn chứ cũng đỏ mặt đỏ mày, phải không? Bị gì thấy nó thiệt. Như vậy thì thấy không thiệt là chúng ta tu một cách hết sức dễ dàng. Còn thấy nó thiệt là chúng ta tu hết sức là cay đắng. Như vậy thì thấy cái không thiệt, thấy là không thiệt, thì thấy đó gọi là thấy của người nào? Người mê hay người tỉnh? Người giác hay người mê? Thấy đúng như thật, đó là giác. Thấy sai sự thật, đó là mê. Như vậy thì chúng ta tu Phật là để tiến tới chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ thì những lẽ thật Đức Phật chỉ, chúng ta phải nhận cho đúng, khẳng định nó giả là giả, không có nghi ngờ tí nào hết. Như vậy đó mới gọi là giác. Còn nghe kinh nói giả thì cũng nói theo giả. Mà ra đối chạm, đối mặt, xúc chạm với người thì thiệt hết trơn. Thì cái đó là mê hay tỉnh? Tỉnh ở trong cái đạo tràng, trong bây giờ nghe pháp, phải không? Ra khỏi đó cái mê trở lại. Như vậy thì cái giờ nghe pháp nhiều hay cái giờ tiếp xúc với mọi người nhiều? Cả tuần lễ mới được 2-3 buổi nghe pháp rồi, mà 1-2 buổi đó nó cũng tỉnh, mà tỉnh sơ sơ thôi. Tỉnh mà tỉnh giới hạn chứ không phải tỉnh hoàn toàn. Cho nên khi nghe thì thấy dường như tỉnh. Bước ra khỏi cái nhà giảng rồi, ai gạo, ai chọc câu gì cho tức, cái lúc đó mê trở lại như thường, phải không? Như vậy thì trên đường tu chúng ta phải tìm, phải thấy được cái chân thật. Mà tìm thấy được chân thật tức là chúng ta giác. Như vậy thì ở đây Đức Phật chỉ cái thật là phi tướng. Thật tướng là phi tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả hết trơn. Như vậy thì ở đây chư tăng chư ni ai cũng hiểu được thật tướng tức là phi tướng hay là vô tướng. Hiểu hết rồi, quý vị có người nào nghi nữa không? Có nghi không? Không nghi phải không? Không nghi lát nữa ra ngoài người ta chọc câu thử coi, coi cái đó thật hay là giả. Nếu mà người ta nói một câu khinh miệt mình mà mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt, hiểu được, sống được. Còn nếu người ta nói một câu xúc chạm tới giá trị gì của mình đó mà mình nói nóng lên thì đó là cái thứ giả hiệu, phải không? Như vậy thì muốn đi sâu trong cái lý chân thật của đạo thì chúng ta phải hiểu rõ tất cả cái tướng hư giả là hư giả, phải thấy cho được, biết cho rõ nó. Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi thiền cốt quý vị muốn lùa đuổi cái gì ra? Muốn đuổi ba cái vọng tưởng cho nó đừng có làm rối loạn mình, phải vậy không? Mà muốn đuổi nó, nhưng mà nghe ai nói cái gì, một câu khen, câu chê, mình đều nhớ biết nó là thật hết, thì dễ đuổi và khó đuổi. Ngồi thiền tính để yên, mà nhớ hồi nãy Quynh đó, nói đó là nói nhục mình đó, nhớ vậy rồi cái yên được không? Rồi nó ôn tới, ôn lui, ôn rồi hồi cũng nó lý luận cách nào để trả thù. Như vậy thì buổi ngồi thiền gần hết trơn. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái tướng này là không thiệt, cái tâm nghĩ suy sanh diệt cũng không thiệt, thì khi mà có bị xúc chạm tới khinh chê hoặc là khen ngợi, chúng ta cười không có gì quan trọng, thứ đồ bỏ đó mình, phải không? Ngồi thiền cứ nhớ là ôi đồ bỏ, không giá trị gì hết, cái rồi nó dễ yên làm sao. Như vậy thì tu muốn cho tâm yên định, trước phải biết rõ đúng như thật đối với người và đối với các pháp. Biết đúng như thật rồi thì tu nó dễ như trở bàn tay. Cho nên Bát Nhã là cái kiếm bén ruồng đuổi dẹp sạch tất cả những cái thứ chướng ngại trên con đường giác ngộ của mình. Mà nếu không cầm cái kiếm đó để ruồng đuổi thì tất cả dây rồi gai gốc nó ngăn trở con đường tiến tới, muốn được giác ngộ cũng không giác được. Đó là tôi nói hơi khác. Còn nói thẳng thì chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta đã đi trên con đường giác ngộ rồi, phải không? Khỏi cần ruồng gì hết, thấy đúng như thật thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Thấy sai sự thật là chúng ta đang bị mê lầm, đang bị cột trói. Như vậy thì tu để được giác ngộ thì quý vị nhớ phải làm sao đây? Mà mỗi đêm bắt phải tụng Bát Nhã đó. Nếu muốn được tiến tới mãi mãi trên đường giác ngộ thì phải đi bằng trí tuệ Bát Nhã. Thấy rõ mình không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn cái gì làm chướng ngại mình? Mà thấy đúng như thật thì cái gì mà chấp ngã chấp nhân? Đó là cái hết sức quan trọng mà tôi muốn nhắc cho thật kỹ để quý vị thấy mà tu. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật dạy rằng thật tướng đó tức là phi tướng, cái đó không có tướng mạo. Thế nên Như Lai nói là gọi là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tinh hiểu thọ trì không đủ là khó. Nếu đời sau, sau khoảng 500 năm, trong khi đó có chúng sanh được nghe kinh này, tinh hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất hy hữu, tức là đệ nhất ít có. Vì kế sau, người này không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Nghe kinh này mà tinh hiểu được thì người đó đã mất bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi. mà thiệt nó bốn tướng cho rườm chơi, chơi vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, phải không? Như vậy thì người nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó không còn bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Đó. Như vậy thì tới đoạn này đủ rõ Đức Phật nói thật tướng rồi. Phật nói thật tướng là phi tướng, thì ở đây Phật chỉ cho ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng, phải không? Mà thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng tức là thấy được thật tướng. Bây giờ sao? Quý vị ưng thấy sao? Ngã nhân chúng sanh là phi tướng hay ngã nhân chúng sanh là thật tướng? Như vậy thì thấy ngã nhân chúng sanh là phi tướng với cái thấy ngã nhân chúng sanh là thật tướng thì quý vị thay đổi cái thấy đó tốn chừng bao nhiêu công? Tốn chừng bao nhiêu? Phải mấy ngày mới làm được, mới đổi được. Chỉ chuyển cái thấy, thay vì mình nhìn lên trời mình nhìn xuống đất vậy thôi, phải không? Ngước lên thì thấy trời, ngó xuống là thấy đất. Bây giờ mình lâu nay mình nhìn lầm, ngã nhân chúng sanh là thiệt, thì bây giờ nghe Phật nói ngã nhân chúng sanh là không phải thiệt, nghĩa là đổi cái thấy, từ thấy thiệt chuyển qua thấy không thiệt, thì cũng như là ngó xuống đất nhìn lên trời, chuyển cái một à, không tới một giây đồng hồ nữa. Tôi vậy từ mê trở thành giác. Như vậy cái giác cái mê cách bao xa? Vậy mà có nhiều người rên tôi nhiều năm quá mà sao cứ trì trệ hoài không có tiếng. Tại sao trì trệ vậy? Bởi vì tu mà tu theo mê đó, phải không? Tu mà so đo từng chút, tính thiệt tính hơn từng phần, cái gì mà hơn một ly một tí không chịu, cái gì thua một chút cái là rên rỉ, tính tình phần trong cái mê đó, thì dù cho 10 năm tu cũng là trong cái mê thôi. Rồi giả sử cả đời tu cũng là trong cái mê thôi, có đi ra khỏi đâu. Vậy mà ai cũng ưng trong cái đó. Nói tu Phật là giác ngộ, mà rốt cuộc rồi nhìn lại thì cũng một chùm mê với nhau, không hơn không kém gì hết. Ngồi lại phân bua nhau, kẻ này phải người kia quấy, kẻ này hơn người kia thua, rồi cứ như vậy mà phàn nàn trách cứ, rồi tối ngồi thiền cái lăn xăng lộn xộn ở trong lòng đó, tu sao khó quá, phải không? Bây giờ tất cả cái gì thân này, tâm lăn xăng này là cái hư giả, ai chửi cũng cười, ai chê cũng vui, ai có khen mà cũng thường, không có gì vẫn rộn hết trơn. Thì hỏi chứ cả ngày chúng ta dính mắc với cái gì? Có cái gì để dính mắc không? Còn cái này thân không ra gì, không thiệt, mà cứ bám vào đó để hơn thua phải quấy, thực là trò. Trò gì ha? Trò trẻ con quá. Thấy không? Dù tu 50-60 năm cũng là trò trẻ con, không có cái gì hay ho hết. Quý vị nghe cái đó thì mới thấy người nào mà tin được thật tướng là vô tướng hay là thật tướng là phi tướng, thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là phi tướng hết. Mà đã là phi tướng thì còn gì để mà chấp? Cho nên ở đây Đức Phật nói thêm, vì cớ sao ly nhất thiết tướng tích danh chư Phật. Hết sức giản đơn không? Nghe là lìa chấp tất cả tướng, tức gọi đó là Phật rồi. Như vậy tìm Phật ở đâu? Từ mấy vô số kiếp, chỉ ngay ra các tướng mà không chấp thì gọi đó là Phật. Vì Phật là giác, mà thấy đúng như thật các tướng không lầm nữa thì đó là giác rồi, có cái gì lạ nữa đâu. Mà lâu nay cứ Phật mà nghĩ ngồi đài sen, là nghĩ về tịnh độ, có đủ thứ nào là rừng cây bằng lưu ly pha lê gì đó, đủ thứ hết, chứ mình không nghĩ rằng đổi cái mê thành cái giác là Phật, chuyển cái mê thành cái giác là Phật chứ có gì. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả tướng không phải tướng, tức là chúng ta thấy được Phật. Đó, Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này, không kinh, không sợ, không hãi, không sợ, phải biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả ba la mật, tức phi ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Quý vị nghe, nó có cái lạ, tu ba la mật, tức là lục độ đó, lục độ mà đi chỗ cứu kính thì lục ba la mật. Phật dạy rằng ai nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi thì người đó sẽ được rất là ít có. Tại sao ít có? Vì Như Lai nói những người đó được đệ nhất ba la mật. Mà nói đệ nhất ba la mật thì Ngài phủ nhận liền, đệ nhất ba la mật tức phi đệ nhất ba la mật. Phải không? Tại sao mà Phật nói qua cái ngày quét, nói qua cái ngày quét thì không để cho mình cái gì bám hết á? Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta quen, quen cái thói làm một cái gì phải có kết quả, phải thành công. Mình muốn tu bố thí, mà nói bố thí như vậy đó là được cứu kính, được ba la mật, thì mình làm rồi, mình làm được cái đó rồi thì mình cho rằng mình đã được cái pháp bố thí ba la mật. Mà đã được pháp bố thí ba la mật thì pháp có hay không có? Mà pháp có thì người cũng có luôn đó. Như vậy thì mình còn thấy pháp thiệt, có thấy người thiệt, mà còn thấy pháp thiệt người thiệt thì còn mê đó. Cho nên đệ nhất ba la mật là phi đệ nhất ba la mật, tức là không có một cái ba la mật nào là thiệt, không có người chứng ba la mật thiệt, pháp thiệt, thấy không có vậy, đó mới là đệ nhất ba la mật. Còn thấy có là chưa có thiệt. Bởi vậy nên quý vị ngày nay tu, nghe có ai đó nói cái gì hay hay, làm cái gì lạ lạ, cái tán đó là Bồ Tát rồi đó, hay đó A-la-hán rồi đó. Rồi người kia nghe nói vậy cái phấn khởi, vỗ ngực, ta là Bồ Tát, ta là A-la-hán. Thì như vậy những vị đó với con mắt Phật nhìn nó ra sao? Bồ Tát thiệt, A-la-hán thiệt chưa? Đó là Bồ Tát bù nhìn, A-la-hán bù nhìn chứ có thiệt. Bởi vì còn thấy có ngã thiệt thì không phải là Bồ Tát, không phải A-la-hán. Mà mình giờ thấy mình được cái đó và mình chứng cái quả đó, thì như vậy cái quả không thiệt, người không thiệt, mà thấy thiệt đó là mê. Mà mê thì làm sao gọi là Bồ Tát, mê làm sao gọi là A-la-hán đó. Cái cao siêu của kinh này là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu tại sao Phật nói đệ nhất ba la mật, tức là phi đệ nhất ba la mật, gọi là đệ nhất ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, ta thuở xưa bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở khi ấy không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao? Nếu ta ngày xưa bị cắt đứt từng phần, khi bị cắt đứt từng phần, nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nên sanh sân hận. Này Tu Bồ Đề, lại quá nhớ quá khứ ở 500 đời làm vị tiên nhân nhẫn nhục, ở khi ấy, ở trong thời ấy không có ngã, không có nhân, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thế nên Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy như vậy thì sở dĩ nhẫn nhục được là thấy cái ngã mình không thiệt. Và nhẫn nhục bằng lời nói, nhẫn nhục bằng cái khinh bỉ, rồi nhẫn nhục cho tới bị cắt đứt từng phần thân thể. Làm được những cái đó là gốc từ cái gì? Từ không thấy có ngã. Mà vừa thấy có ngã thì khi bị cắt đứt từng phần đó, mình nổi nóng lên liền, phải không? Cho nên trong kinh thường dẫn câu chuyện, nó có một vị tỳ kheo tu hạnh nhẫn nhục. Khi tu hạnh nhẫn nhục, ông nguyện, ông tu, ai xin cái gì ngài cho. Thì có một người khác tới, nói về ông thân tôi bị bệnh mà thầy thuốc bảo phải có hai con mắt sống về nấu uống thì nó mới lành. Thôi ngài cho xin hai con mắt để về cứu mẹ tôi. Nghe nói ngài là sẵn sàng bố thí. Cái ngài liền móc hai con mắt rồi quăng cho. Nhưng mà quăng cho một con thì ông đó, ông lấy cái chân ông chà, ông đạp cái con mắt đó, cái nỗi sân lên liền, cứ lộn. Tưởng cho đem về làm thuốc, bây giờ cho mà chà đạp vậy thì thôi không cho nữa, cho con mà nổi sân lên. Đó là tại sao vậy? Vì còn có cái tướng ngã, tướng nhân đó. Bởi vì mình cho là để làm một cái gì có lợi ích, để mình có phước, phải không? Còn cho mà làm không lợi ích thì đâu có phước. Vì vậy mà nghĩ tới cái được phước là cái ngã nó còn. Ai được? Bây giờ quý vị thử, đừng nói tới con mắt hay là thân phần của mình, chỉ món đồ của mình. Giả sử ai đó họ nói giờ tôi đói quá, vô xin thầy xin cô cho tôi ít chén cơm ăn đỡ đói, cái thương lấy cơm mà đem ra cho người đó hất đổ đi, quạo không? Quạo không? Lúc đó nổi sân lên liền, phải không? Muốn tát tay họ, cái đồ phá của này kia là đó. Là tại sao? Tại vì mình thấy cái ngã thiệt, cái nhân thiệt, cho nên cái gì phải có được cho mà họ ăn, họ đỡ đói thì mình có phước, bố thí có phước. Còn cho mà hết quăng đi đó thì mình vô không có phước rồi, cho nên mình nổi sân. Còn nếu mình làm như vậy là vì nghe người ta khổ, mình cho mình giúp cho mình không có muốn cái gì hết, cầu cái gì hết, thì mình giúp mà họ làm gì đó là quyền của họ, mình giúp thôi, sẵn sàng giúp thôi. Cái đó dễ làm hả? Đó là một vấn đề. Cho nên cái người tu thực là đi càng sâu, nó càng rất là tế nhị. Ở đây kinh Kim Cang tôi nhắc một lần nữa là bộ kinh dạy chúng ta tu pháp tối thượng thừa. Pháp tối thượng thừa đối với trong các cái thừa Phật dạy nó nằm ở chỗ nào? Trong các thừa Phật dạy thì nó nằm ở chỗ nào? Nhân thiên nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chỉ có năm mà tối thượng thừa lọt sổ. Bây giờ không có, không có ở đâu hết. Tối thượng thừa là Phật thừa, nhắc lại lần nữa. Bởi vậy cho nên tối thượng thừa này lấy cái mê và cái giác làm tiêu chuẩn. Nếu không có giác tức là mê, mà mê là chúng sanh, giác là Phật, không có cái ranh giới nào nữa hết. Đi thẳng. Vì vậy mà nó thích hợp với thiền tông. Thiền tông chủ trương tu là chuyển cái mê thành cái giác. Mà nếu cái mê hết thì cái giác đầy đủ hiện tiền, không có qua thứ bậc giai cấp nào hết. Từ cái mê chuyển qua cái giác, cũng như từ cái tối chuyển qua cái sáng. Đó, hiện giờ chúng ta ở trong cái nhà này, và nhà này nếu ban đêm thắp đèn lên thì thấy nó cũng sáng, nhưng mà nếu tắt đèn đi thì nó làm sao? Nó tối. Như vậy thì từ tối mà chuyển qua sáng chừng bao lâu? Chị mở công tắc cái nửa sáng, cụp công tắc lại thì nó tối, chừng bao lâu? Như vậy thì cái sáng cái tối chúng ta có thứ lớp mình mở cái từ từ đằng kia nó thẳng sáng, mình chút cái dài lên đây không? Hay là mở cái sáng liền, còn cúp cái tối liền? Thì như vậy chúng ta mê là chúng sanh, chúng ta giác tức là Phật. Chỉ có giác cạn, giác sâu, giác từng phần hay giác viên mãn, nó khác chỗ đó thôi, chứ không có khác ở cái cấp bậc mà chúng ta thường nghe, thường thấy. Cho nên đây tôi nói để dẫn câu này cho quý vị nhớ. Đây Phật dạy rằng: thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ tâm. Nếu tâm có trụ tức là phi trụ. Thế nên Phật nói Bồ Tát tâm không nên trụ sắc bố thí, tu Bồ Đề. Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sanh tức là phi chúng sanh. Đó. Thì quý vị thấy ngài Lục Tổ của chúng ta, ngài ngộ ở câu nào? Cái câu này nó là cái phần sau, chứ cái câu kia là phần trước. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là ngộ ngay câu đó. Còn câu này là một lần điệp khúc Đức Phật lặp lại, cái gì đó là cái trọng tâm của sự tu hành, cái trọng tâm của sự giác ngộ. Cho nên ngài lặp lại trong đó một lần nữa: người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, như ở đoạn đầu ngài tu Bồ Đề hỏi đó, thì làm sao mà an trụ tâm? Thì đây Phật nói không nên trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm mắc kẹt ở nơi sắc, không nên sanh tâm mắc kẹt ở thanh hương vị xúc pháp, nên không có sanh tâm, không có chỗ trụ, không có dính mắc. Nếu tâm có trụ tức là không phải trụ rồi. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn cho tâm mình nó được yên ổn, không có sinh, không có diệt, không có loạn động, thì đừng dính với sáu trần. Nếu không dính sáu trần thì tâm chúng ta là sao? Có hay không? Bây giờ quý vị nhớ, buồn thương giận ghét nó có dính với sáu trần không? Dính không? Bởi nó dính với sáu trần cho nên nó có buồn thương giận ghét, mà chúng ta lại nhận cái buồn thương giận ghét là tâm mình. Phải vậy không? Phải vậy không? Thống gan. Rõ ràng nhìn cái buồn thương giận ghét là tâm mình, cho nên giận ai nói tôi giận lắm đó nghe. Nói tôi giận chứ đâu có nói cái giận nó là cái tâm sở, là cái phiền não. Tôi giận, rồi tôi thương, tôi ghét, mấy cái đó cho là tôi. Như vậy buồn thương giận ghét là mình, mà sự thật cái đó không phải mình, mà nói là mình. Thì như vậy lúc đó, lúc tỉnh là lúc mê. Như vậy cả ngày buồn thương giận ghét nó chạy khỏi quý vị chưa? Chạy khỏi chưa? Chưa khỏi là cả ngày mê luôn. Đáng thương chưa? Tu hành mà cả ngày mê luôn thì thôi, còn cái gì là tỉnh? Cho nên phải hiểu thấu đáo cái lý đạo để rồi chúng ta tu, tu mà không có bị những cái phiền não trói buộc, tu mà không có bị những cái sắc trần nó lôi kéo, thì như vậy tâm mình nó thảnh thơi tự tại, không dính với cái gì hết, cái không dính gì hết mà không quên mình, không mất mình, thì cái đó là cái của ai? Bây giờ lúc nào đó tôi chỉ cần nói một phút, hai phút nào đó, quý vị ngồi ở trên cái ghế đá nhìn trời nhìn mây mà không có một niệm buồn thương giận ghét nào hết, thì lúc đó có mình hay không? Có không? Như vậy cái mình đó đâu phải là buồn thương giận ghét, phải không? Nếu buồn thương giận ghét là mình, khi không có nó là không có mình luôn. Mà khi đó không có buồn thương giận ghét mà mình hiển tiền, thì như vậy có phải là mình bỏ cái thật mà đuổi theo cái giả hay không? Bỏ cái thật đuổi theo cái giả cho nên gọi là mê, là chúng sanh. Như vậy thì ai ở trên thế gian này cứ nhận cái buồn thương giận ghét là mình thì người đó tỉnh hay mê? Kể cả người tu cũng mê luôn, phải không? Chứ người mê mà còn có buồn thương giận ghét nhận cái đó là mình thì người tu đó cũng là kẻ mê thôi, không hơn kém gì hết. Mà nếu không nhận buồn thương giận ghét là mình thì quý vị có thảnh thơi không? Như vậy thì rõ ràng ai làm khổ mình? Ai làm khổ mình? Rõ ràng là chỉ mình tự cột trói, tự mình chạy theo những cái giả dối, rồi tự mình hại mình thôi. Đời này đời sau liên miên không dừng ở trong luân hồi sinh tử, đó là mình. Chứ đừng nói trời Phật nào hành mình, trời Phật không có hành, mà chính mình là kẻ tự trói, tự lôi mình đi trong đó. Nói như vậy thì chúng ta mới nhớ, khi mà lục tổ ngài nghe không có trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm, hay là nên sanh tâm không có chỗ trụ, thì như vậy ngài liền ngộ, phải không? Nghĩa là tâm mà không dính với sáu trần thì lúc đó là cái tâm gì? Quý vị nhớ kỹ, tâm không dính với sáu trần là tâm gì? Còn tâm dính với sáu trần là tâm gì? Dính với sáu trần là tâm mê. Không dính với sáu trần mà hiện tiền vẫn có là tâm giác. Như vậy thì cái mê, cái giác nó gần gũi vô cùng, kế cạnh một bên, mà chúng ta cứ chạy theo cái mê mà không chịu nhìn thấy cái giác. Cho nên lối tu của lục tổ là phải thấy rõ cái lẽ thật, đừng lầm, thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết. Còn nếu mình cứ lầm mà cặm cụi ngồi kèm cho thiệt được định á, thật là cay đắng. Mà nếu có định được á, thì định đó nó cũng là cái định chưa có phải chân thật, chưa phải là cứu kính. Cho nên cái người tu thiền, nhất là tu theo thiền tông, phải biết rõ cái chỗ đó, cái yếu điểm đó, để mình tu không lầm lẫn. Cho nên ở đây Phật mới nói không nên trụ nơi sắc bố thí, ở đoạn đầu đó. Không nên trụ đi sắc bố thí. Rồi ngài mới nói thêm, hồi thở xưa ngài vì lợi ích cho chúng sanh, thời xưa ngài vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế. Mà vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế, tức là bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp đó. Như Lai nói, tất cả các tướng tức là phi tướng. Ở đây nói sáu trần, nhưng mà kết thúc lại ngài nói tất cả tướng tức là phi tướng. mà tất cả tướng, tức là phi tướng, thì không có một tướng nào thật hết. Lại nói tất cả chúng sanh là phi chúng sanh. Như vậy thì Phật thấy chúng ta ngài gọi là gì ha? Ngài gọi là gì? Nói chúng sanh là phi chúng sanh, như vậy thấy chúng ta là chúng sanh thì ngài gọi là gì? Đó, cái câu đó là câu mà chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Thấy chúng sanh không phải là chúng sanh thì con trâu, con bò, con người là lộn xộn hết trơn, phải không? Chúng sanh không phải chúng sanh thì không có cái nào ra cái nấy được. Vì vậy mà ở đây chúng ta nhớ, chúng sanh không phải là chúng sanh, tức là chúng sanh không có tướng thật, nhưng trên giả tướng không phải là không nữa. Ngài Tu Bồ Đề, Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ, năm cái lời này. Phật muốn cho chúng ta tin chắc lời Phật không nghi ngờ, nên ngài nói lời ngài nói ra đó là lời chân ngữ, tức là lời nói rất là chân chính. Lời thật ngữ là cái lời nói rất là thật, rất là đúng. Như ngữ là lời nói là không bao giờ đổi dời. Bất cứ ngữ là không có dối. Bất dị ngữ là không có khác. Như vậy thì ngài xác nhận chân ngữ nè, thật ngữ nè, như ngữ nè, bất cứ ngữ nè, bất dị ngữ, năm thứ mà thế gian thường dùng. Đối với ngài thì ngài nói không có kẹt trong năm thứ đó. Ngài nói đó là thật, ngài nói là đúng, ngài nói là như, ngài nói không dối không gạt, để cho chúng ta đừng ngờ, đừng sợ. Chứ còn người thế gian hay nói là nói dối, nói gạt, nói khác đi. Còn với ngài thì tất cả cái đó là lời nói chân thật, không còn gì để nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái lời nói chân thật của Phật đối với chúng sinh, chúng ta nghe, hiểu, rồi nên tin hay không tin? Nghe hiểu rồi tin hay không tin? Tính thì tính thọ là gì nữa? Phụng hành, phải không? Tin rồi phải dân làm chứ không phải tin rồi để đó. Quý vị nhớ học kinh dường như để đó thôi nghe tin rồi cái để đó chứ không có phụng hành. Đây là tín thọ phụng hành đó. Tin rồi nhận làm, nhận sống, nhận tu, chứ không phải tin rồi để đó, nhớ chưa? Chỗ đây tôi muốn nhắc tới nhắc lui, Phật nói để sợ mình không tin cho nên ngài nói đây là nói trên lời nói thật. Ngài nói như, ngài nói không dối, ngài lời nói không khác, để cho mình tin được chắc lời của Phật dạy. Mà tin chắc lời Phật dạy rồi thì mình phải vâng làm. Quý vị chịu vâng làm không? Chịu không? Bên tăng nói nhẹ quá. Tín thọ mà không muốn phụng hành. Mình ta nói mạnh lên, can đảm. Thấy cái gì đúng, cái gì hay thì chúng ta phải nhận, phải hứa. Này Tu Bồ Đề, Như Lai sẽ được pháp, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Cái pháp của Phật được, cái pháp đó không thật mà không dối hay là rỗng. Như vậy là cái pháp gì? Có thật có hư. Pháp của Phật được không thật không hư. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ để cho quý vị thấy cái không thật không hư đó. Như ngày nay chúng ta quen nghe ai nói cái câu gì, chúng ta liền suy nghĩ lời đó đúng hay sai, phải không? Suy nghĩ, nói cái câu gì thì chúng ta suy nghĩ lại đó đúng hay là sai, thật hay là giả. Mà đúng sai thật giả đó là có thật có hư rồi, phải không? Như vậy thì có đúng có sai, có thật có giả là cái gì biết đúng sai thật giả? Cái tâm suy nghĩ, suy nghĩ đúng sai thật giả. Mà cái pháp của Phật được là không có thật không có hư, tức là không có đúng không sai, không thật không giả. Thì như vậy chúng ta suy nghĩ biết đúng sai thật giả, còn pháp của Phật được không có đúng sai thật giả, thì được cái gì? Cái tâm suy nghĩ của mình nên có thật hư, có thiệt giả. Còn Phật thì sao? Phật có suy nghĩ như mình không? Nghĩa là Ngài hằng giác mà không có suy nghĩ. Với không có suy nghĩ thì đâu có thật hư. Nên cái pháp của Phật được là cái chỗ chân thật, không có đối đãi. Nói đó để quý vị thầm nhớ, như chúng ta đang ngồi thấy có người đi qua, rồi người khác đi qua, người số 1 đi qua, người số 2 đi qua, thấy như vậy 5 người 10 người đều thấy đi qua hết. Mà có ai hỏi, nếu thầy ngồi thầy có thấy những người đi qua không? Nó thấy. Mấy người nam mấy người nữ? Nó không biết. Như vậy thì sao? Rồi nếu nó thấy mấy người nam mấy người nữ, 3 người nam 2 người nữ gì đó, thì cái thấy đó khác, phải không? Cũng thấy một số người đi qua vậy, mà thấy rồi, đi qua rồi thì có thấy mà đều không biết mấy người, không biết nam nữ. Còn cái kia thấy mà phân biệt nam nữ, biết mấy người, thì hai cái thấy cái nào hay hơn? Mà nếu có nam nữ thì có phân biệt, phải không? Có thật có hư. Còn thấy cũng thấy mà không có phân biệt nam nữ, thì đó là không thật không hư. Cái pháp của Phật là tới chỗ đó đó. Không phải không thấy, không phải không biết, nhưng mà tại vì không có cái niệm dấy lên phân biệt đây là nam kia là nữ. Mà nếu mình phân biệt nam nữ, phân biệt thêm hai ba cái nữa mà hơi nó chạy tuốt, phải không? Còn thấy đi qua là biết đi qua, không phân biệt gì hết, thì có gì dính với mình đâu. Vừa dấy phân biệt có nam có nữ thì nó có thêm những niệm theo, thì đó là kẹt dính với sắc. Còn bây giờ mình thấy qua mà không có phân biệt đó nam nữ hay là mấy người, đi thì cứ đi, mình thấy cứ thấy, thì như vậy hai người, người thấy mà như mù, phải không? Còn người thấy thì thật là sáng mắt lanh lẹ tinh anh. Thấy thì phân biệt liền nam nữ, còn phân biệt người đó đẹp xấu nữa chứ, phải không? Cái đó thiệt là lanh lẹ. Như vậy đó mới thấy rằng cái chỗ được của Phật là cái được biết mà không có dính với sắc trần. Còn mình biết mà dính với sắc trần, hai cái khác. Quý vị nhớ rõ cái chỗ này chưa? Đó, để đừng có lầm nói là Phật không có thấy. Phật thấy chứ đâu phải không thấy. Nhưng mà không có thật, không có hư. Còn mình thì thôi, thấy thì phân biệt đủ thứ hết. Từ câu phân biệt thứ nhất nam nữ, rồi cái phân biệt thứ hai, phân biệt thứ ba lung tung. Vì vậy cho nên cả ngày vướng mắc cái sáu trần gỡ không ra. Mà gỡ không ra thì tu không tiến. Nhớ vậy đó, muốn tu tiến thì đừng vướng mắc cái gì hết. Đối với sáu trần đừng vướng mắc thì tu dễ tiến vô cùng. Đây, Tu Bồ Đề Như Lai, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người vào ở trong tối, tức là không có thấy được cái gì. Nếu Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người có mắt sáng mà lại có ánh sáng chiếu soi thấy được tất cả sắc. Tu Bồ Đề Như Lai phải ở đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ hay nơi kinh này thọ trì đọc tụng liền là được, tức là Như Lai dùng trí tuệ Phật tất thấy hay là ác thấy người ấy, ác biết người ấy, ác thấy người ấy đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói cho rõ, muốn nói cho đủ là tất cả việc làm, từ việc thiện cho tới những cái việc tầm thường đều đừng có dính, đừng có kẹt nơi sắc. Nếu làm mà mắc kẹt hình sắc thì người đó không có thể nào thoát khỏi cái vướng mắc. Nếu người nào làm tất cả việc bố thí vân vân mà không có vướng mắc cái hình sắc thì người đó là cái người thọ trì đọc tụng kinh này, và Phật sẽ thấy, sẽ biết cái người đó được vô lượng vô biên công đức. Đó là cái điều hết sức rõ rồi. Bây giờ còn hơi dài, thật kịch tiếp cho khá khá một chút. Như Tu Bồ Đề, thôi khỏi đọc chữ. Nếu có người thiện nam thiện nữ buổi sáng sơ nhược phần, tức là buổi sáng dùng cái thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, buổi trưa buổi chiều lại dùng thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, và ban đêm hậu nhược phần, tức là ban đêm cũng dùng cái thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, như thế vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp dùng cái thân bố thí. Nếu lại có người nghe kinh điển này lòng tin không nghịch thì phước đức người kia hơn người này, huống là biên chép thọ trì đọc tụng vì người giải nói. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói đó, kinh này có không thể nghĩ bàn, không thể xưng lường vô biên công đức. Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Thì đây quý vị thấy, đây là cái chỗ xác định của Phật. Phật nói rằng cái kinh này Phật dạy đó là vì Ngài, vì người phát tâm đại thừa, tối thượng thừa. Một chút chỗ này thôi, quý vị thấy cái người mà bố thí thân, sáng bố thí, trưa bố thí, chiều bố thí, tối bố thí, mà mỗi lần bố thí thân chừng bằng số cát sông Hằng, thì chừng nhiêu thân? Một ngày bố thí chừng nhiêu? Mà bố thí nhiều như vậy đó mà không bằng công đức của người thọ trì kinh này. Sao vậy? Nó quá sức tưởng tượng, phải không? Thật là quá sức tưởng tượng, nhưng mà nó là một lẽ thật. Bởi vì chúng ta lấy cái thân sinh diệt tạm bợ mà bố thí, bố thí cái tướng sinh diệt dù bao nhiêu muôn ức cũng không bằng một chút cái chân thật, phải không? Bây giờ quý vị đem cái những cái bong bóng hay là những cái miếng làm bằng cao su rồi đó, rồi nó giả ra vàng bạc đủ thứ hết, nó để đầy một kho, thì cái đó tất cả đồ giả một kho so với một khối vàng thiệt chừng một tấc, cái nào hơn? Như vậy thì cái giả dù cho dùng bao nhiêu cũng không bì được cái thật. Nhìn nhận thấu hiểu kinh này ứng dụng tu, đó là đi sâu trong cái chân thật. Còn dù bố thí thân, bố thí tiền của, đó là cái giả. Mà cái giả rồi mình bố thí để mình cầu cái giả thì bao nhiêu cũng được được cái giả không, mà nó có cái thật. mà được bao nhiêu cái giả mới bì được với cái thật. Nó không thể bì được. Cho nên cái công đức bố thí đó nó hết sức là nhiều, nhưng mà sánh với kinh này nó không bằng một phần, phần nhỏ xíu thôi. Như vậy thì mới biết cái quan trọng nó thế nào. Như vậy thì cái người mà nghe kinh này mà tin được, được phước đức như vậy, tính tâm không nghịch đó, mà được cái phước đức còn hơn bố thí thân. Huống nữa là cái người làm gì? Viết, chép, rồi thọ trì, đọc tụng vì người khác nói. Chắc tôi phước đức nhiều lắm. Vì người khác nói phước đức nhiều không có gì hết. Đó, hiểu cho tao thấu đáo vậy. Cho nên Ngài nói, tóm tắt lại mình nói, cái kinh này có không thể nghĩ bàn, không thể so lường công đức của nó. Cho nên kinh này nói ra là vì hàng đại thừa, vì người tu tối thượng thừa. Bởi vậy mà người nào thọ trì, nếu có người thọ trì đọc tụng rộng vì người nói, Như Lai ác biết người ấy, ác thấy người ấy, đều được thành tựu không thể lường, không thể so đo so tính, không có ngần mé, không thể, cái công đức không thể nghĩ bàn. Như thế, những người như thế tức là gánh vác cái pháp vô thượng chánh đẳng, đẳng chánh giác của Phật. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu người ưa cái pháp nhỏ thì còn chấp ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức đối với kinh này không thể nào nghe, nhận, đọc tụng vì người giải nói. Ngài tu Bồ Đề ở nơi nào nếu có kinh này thì tất cả thế gian, nào là trời, người, Atula, đều nên cúng dường. Phải biết cái chỗ này tức là tháp, tức là tháp, nên phải cung kính, làm lễ, đi nhiễu, dùng các thứ hoa hương mà tán thán ở chỗ đó. Như vậy thì đó là cái... dẫn xa dữ ha. Lại nữa này, tu Bồ Đề, người thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê thì người ấy đời trước, tội nghiệp đời trước nên đọa vào đường ác. Do đời này bị khinh chê thì cái tội nghiệp của đời trước liền được tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu Bồ Đề, tôi hay là ta nhớ thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ở trước Đức Phật Nhiên Đăng được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các chư Phật, thải đều cung kính thừa sự là thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người ở đời sau hay thọ trì đọc tụng kinh này, được các công đức ta, đối với cái công đức cúng dường của ta, cúng dường chư, công đức cúng dường chư Phật của ta, trăm phần không bằng một, ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể bằng, không thể đến. Này tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ ở đời sau, đời mạt pháp ở sau, có thọ trì đọc tụng kinh này, sẽ được công đức ta nếu nói cho đủ, hoặc có người nghe tâm tức cuồng loạn, hồ nghi không tin. Này tu Bồ Đề, nên biết cái kinh nghĩa này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đoạn này là nói rất rõ cái công đức của kinh này cho mọi người chúng ta nghe hiểu. Bởi vì công đức không thể nghĩ bàn, tại sao? Vì nó quá ngoài cái tầm suy tư nghĩ tưởng của chúng ta thì nó là cái thật, còn tất cả suy tư nghĩ tưởng của chúng ta đều là cái giả. Vì vậy mà nó không có cái gì bì nổi cái thật này. Như vậy thì thêm đoạn nữa cho rồi rồi cái cũ chứ rồi cái mới. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao trụ, làm sao hàng phục của tâm ấy? Đó, cái chỗ này tôi nói rằng một phần đầu mở màn kinh Kim Cang thì ngài Tu Bồ Đề hỏi câu này. Bây giờ gần tới hơn nữa thì ngài Tu Bồ Đề cũng hỏi câu này, phải không? Như vậy thì người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm, hoặc làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Phật bảo Tu Bồ Đề: Người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên sanh tâm như thế thế này: ta nên diệt độ tất cả chúng sanh, diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó hiểu. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại thì quý vị thấy rõ. Ở đây Phật nói, nếu mà người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phát tâm đó phải làm sao diệt độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. Nếu Bồ Tát thấy mình có độ chúng sanh á, thì không phải là Bồ Tát. Tại sao kỳ vậy? Diệt độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh có diệt độ thì tương đối dễ rồi. Mà nếu thấy chúng sanh có diệt độ thì cái đó là không phải Bồ Tát. Tại sao không phải Bồ Tát? Bởi vì nếu mình thấy có diệt độ chúng sanh thì có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thiệt. Thấy ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thiệt thì tỉnh hay mê? Mà tỉnh mà mê thì làm sao gọi là Bồ Tát được? Như vậy mà bây giờ có nhiều người xưng cái này xưng cái kia, đó là tỉnh hay mê? Vậy thì mình nghĩ sao, xử sự sao với mấy gì đó? Nói tôi được cái này, tôi được cái kia, vân vân, thì đó có tướng ngã tướng nhân không? Mà đã có tướng ngã tướng nhân thì đâu phải là thứ thiệt, phải không? Cho nên đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là giác. Mà giác cái gì? Thấy chúng sanh không thiệt, thấy cái quả vị không thiệt. Đó là đoạn sau này mới nói về cái quả vị không thiệt. Ê, nói rằng vì cớ sao Tu Bồ Đề thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như trước không có cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, đây không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì pháp là cái để mình được, ngã là cái hay được, phải không? Cái bị được thì cái hay được. Nếu thấy cái hay được không có thì cái bị được có không? Đó. Bây giờ chúng ta cứ nhìn, nếu thấy mình thiệt thì các sự vật phải thiệt, và thấy mình giả thì các sự vật phải sao? Cũng phải giả. Còn nếu thấy mình giả mà cái sự vật bên ngoài là thiệt thì cái thấy nó chưa phải là thấy đúng. Vì vậy cho nên ở đây nó không có pháp nữa. Ngã không thì pháp cũng phải không. Mà ngã không pháp không thì cái đó mới là giác ngộ tròn đầy. Chứ còn nếu thấy cái ngã không mà cái pháp có, thì giác ngộ có phần nửa thôi, chứ chưa có tròn đầy. Cho nên ở đây Phật phá luôn cái vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có nữa. Vì vậy Ngài nói: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng có pháp được A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy. Như chỗ hiểu của con, Phật nói, nghĩa của Phật nói, Phật ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói: đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật Nhiên Đăng tích không thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Phật Nhiên Đăng cùng ta thọ ký rằng ông ở đời sau sẽ được làm Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đó, như vậy mới thấy người tu muốn viên mãn công đức thì nơi mình không chấp ngã chúng sanh thọ giả, không chấp pháp, cái để được, cái để mình chứng. Thấy có cái được, cái chứng thì đó là còn ở trong cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả chưa có hết. Vì vậy mà phải dứt sạch hai cái đó. Nhưng bây giờ người tu mình sao? Lâu lâu gặp ai nhập thất và cả trên núi xuống, hãy tu chứng được cái gì rồi, phải không? Tu chứng được cái gì rồi thì hỏi câu đó rồi trả lời sao? Nếu người nào muốn cho ngon lành chút, tôi tu bây giờ chứng được quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm gì rồi, cái thì bái phục khen quá, phải không? Như vậy thì còn có cái ngã để chứng, để tu, và có cái pháp để chứng. Thì như vậy ngã pháp còn nguyên, mà ngã pháp còn nguyên thì cái mê cũng còn nguyên, chưa có thoát khỏi cái mê. Đó là cái nguy hiểm. Bởi vậy cho nên phải khéo thấy rõ ràng, rốt cuộc rồi không có cái sở đắc sở chứng. Mà không có sở đắc sở chứng, Đức Phật Thích Ca mới được Ngài thọ ký sau này thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu có sở đắc sở chứng thì Phật không có thọ ký đâu, phải không? Vì cái sao Như Lai đó, tức là các pháp, là cái nghĩa như của các pháp. Như Lai, thường thường chúng ta tán Phật là Đức Phật Như Lai. Như vậy Như Lai là gì? Như Lai là cái nghĩa như của các pháp, nghĩa là như như bất động, không sanh không diệt, không đối đãi, đó là Như Lai. Nếu có người nói Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Như Lai mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, ở trong đó không thật không hư. Nghĩa là cái mà Phật được vô thượng chánh đẳng giác, trong đó nó không thật không hư, không còn hai đối đãi. Nếu còn hai đối đãi thì Phật chưa được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhớ vậy, còn thật, còn hư là còn đối đãi, mà còn đối đãi còn sanh diệt thì làm sao mà như như được? Cho nên Phật không có được cái đó. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Tại sao mà không có thật không hư rồi tất cả pháp đều là Phật pháp? Sao vậy? Nói rằng chỗ được của Phật là không thật không hư đó. Như vậy thì thấy tất cả pháp là Phật pháp. Bây giờ quý vị nghĩ sao vậy câu đó? Cái câu mà hồi xưa tôi thuộc lòng mà tôi rất quý. Quý vị hồi xưa đọc ở trong cái bài sám hối trước khi tụng pháp qua đó, có câu nhất thiết pháp vô phi Phật pháp, như ngã bất liễu tùy vô minh lưu, vân vân đó. Rồi tôi thấy câu này quá hay. Nhưng bây giờ hỏi tại sao tất cả pháp đều là Phật pháp, trả lời được cái đó là mới hay đó. chứ còn không có hiểu thì nghe nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Như vậy thì mình thấy cây trùng cây bá cũng Phật pháp hết, phải không? Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, ở Phật được cái pháp vô thượng chánh đẳng giác là ở trong ấy không thật không hư, tức là không có một tí đối đãi, không đối đãi cho nên không sanh diệt. Thế nên nói rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Nhìn tất cả pháp, tất cả sự vật, tất cả con người mà mình không có cái niệm nổi lên phân biệt so sánh thì pháp nào người nào cũng là Phật pháp hết, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ mình ra chợ, đi từ đầu chợ tới cuối chợ, thấy hết, biết hết, ai bán, ai làm gì, ai mua gì mình biết hết, mà về không có nhớ một cái gì hết, thấy qua rồi thôi. Thì như vậy thấy qua rồi thôi, tâm không động, không vướng, có phải Phật pháp không? Còn nếu mình vô chùa ngồi trước mặt Phật để mà tọa thiền, mà khi ngồi xuống rồi cái nhớ chuyện năm trên năm dưới, thì đó có Phật pháp không? Ngồi trước Phật mà không có Phật pháp. Còn mình đi vô chợ mà tâm không vướng, không dính cái gì hết, nó vẫn như như, thì đó là Phật pháp rồi. Như vậy thì cái tất cả pháp mà thành Phật pháp được là do ở trong tâm mình không còn niệm đối đãi. Không đối đãi thì không vướng mắc, mà không vướng mắc thì cái gì cũng là Phật pháp. Như vậy thì nếu thấy tất cả pháp đều là Phật pháp thì đó là mình đương giác. Vậy đó, mình không chịu giác rồi cái tùy vô minh lưu, rồi trôi theo cái dòng vô minh chạy tới bây giờ, trồi lên hụt xuống mãi không có ra khỏi. Chứ đâu có cái pháp gì là pháp mà trói buộc mình, tại vì mê lầm mình đuổi theo cho nên trở thành ra nó chìm đắm. Cho nên biết rồi thì chúng ta thấy tất cả pháp đều là Phật pháp khi tâm không còn có niệm phân biệt hư thật, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, vân vân. Tu Bồ Đề, thí như có người thân, có người thân dài lớn. Tu Bồ Đề, thưa Bạch Thế Tôn, Như Lai nói cái người thân dài lớn tức là không phải thân dài lớn ấy gọi là thân dài lớn. Nói lớn, nói dài, nói to, nói nhỏ gì đó thì Phật nói cái thân dài lớn đó mà không phải là thân dài lớn. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế, nếu khởi lời nói thế này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, tức chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Nó lặp đi lặp lại cái đoạn này thật là rõ ràng để cho mình biết mình tu. Bởi vì nếu mà thấy có lớn thì phải có nhỏ đối đãi, mà bây giờ nếu mà thấy có lớn thì đó là không phải lớn rồi, nó không thiệt, thì cái nhỏ cũng không thiệt. Như vậy cho nên nói rằng thân lớn tức là không phải lớn. Phật nói cũng vậy đó, nếu mà Bồ Tát mà khởi nghĩ rằng ta sẽ diệt độ vô lượng vô số chúng sanh, tức không phải là Bồ Tát, vì còn thấy có chúng sanh thiệt và thấy có cái ta thiệt, cho nên hai bên nó còn ngã và còn chúng sinh, vì vậy mà không phải Bồ Tát. Vì vậy mà nói rằng thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp là không có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Còn thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả là chưa có thấy pháp. Nếu Bồ Tát khởi cái nghĩ, khởi nói rằng ta sẽ trang nghiêm cả Phật, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cái sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật đó tức là không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông suốt, không có Phật ngã, không có pháp, nói vậy cho rõ. Như Lai nói gọi đó là chân thật Bồ Tát. Đó. Bồ Tát thấy không có ngã, không có pháp, đó mới là chân thật Bồ Tát. Còn thấy có ngã pháp thì Bồ Tát giả hiệu, phải không? Như vậy thì chúng ta hiện giờ thứ nào? Thứ thiệt hay thứ giả? Tất cả tu đều ở trong cái tướng hư giả, rồi từ bám vào cái hư giả đó mà chúng ta tạo nên tất cả những cái hư giả khác, rồi đặt ra địa vị này bật nọ lung tung lang tan, chứ rốt cuộc rồi thì đều ở cái mê và cái giác. Thôi bữa nay trả lại bài cũ thôi, chưa có bài mới. Học kinh Kim Cang mà chúng ta thấm được là vì chúng ta khéo thấy rõ cái chỗ Phật nói, nhận ra được cái lẽ thực, cái chân lý mà Phật chỉ thì chúng ta mới thấy hay. Còn nếu học để biết chữ biết nghĩa mà nói thì không bao giờ thấy hay. Mà nếu chúng ta học cái này rồi thì có những Bồ Tát giả hiệu nào đó thì chúng ta biết liền, không có lầm, phải không? Chứ còn không có học vậy rồi nghe ai xưng cái gì đó, vỗ ngực nó được cái gì đó, chúng ta dễ lầm lắm. Nên cái học để rồi thấu suốt lẽ hư thực, đừng lầm lẫn, và chúng ta cũng không tự mê lầm trong cái sự tu hành của chính mình. Mình tu, mình biết lúc nào là chánh, lúc nào là tà. Vừa tu mà giấy cái niệm mong rằng được người ta quý trọng mình, được người ta khen ngợi mình, niệm đó chánh hay tà? Dù rằng mình nói ráng tu cho hay để người ta khen thì cái đó dường như tốt chứ, phải không? Mình ráng tu, nhưng mà cái tiếng khen đó là cái tà mất rồi. Mình tu là mình tu vì muốn qua khỏi cái sông mê, lên bờ giác mà mình ráng bơi lội lên, làm việc đó việc để mình thoát khổ. Còn chuyện khen chê là quyền người ta, mình không có gì quan trọng hết. Đó là cái trọng tâm của người tu. Cho nên tất cả tăng ni hiểu ứng dụng tu cho đúng thì cái kết quả nó mới được như ý, như nguyện. Còn nếu mình hiểu không đúng, tu không đúng thì cái kết quả sẽ ngoài cái sở nguyện của mình. Đó là tôi nhắc cho tất cả nhớ thời nghĩ. Vậy thì ngày mai tiếp tục bài mới. Tất cả hồi hương.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, phiền nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành